Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh chúc mừng các chức sắc tín đồ Phật giáo tại trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nhân đại lễ Phật đản. Mùa mưa bão đang đến gần, thành phố Thái Nguyên đã xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó, không để bị động trước thiên tai. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm duy trì và nỗ lực thực hiện hiệu quả đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố Thái Nguyên đã đến thăm chúc mừng các thượng tọa, đại đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử nhân đại lễ Phật đản 2022, Phật lịch 2566. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi lời chúc mừng quý thượng tọa, đại đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử trong tỉnh đón mùa Phật đản an lạc, mạnh khỏe và hạnh phúc. Thông tin nhanh những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp tích cực của Phật giáo tỉnh trong việc phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đồng thời cũng mong muốn trong thời gian tới, các tăng ni và toàn thể Phật tử sẽ phát huy tốt hơn nữa truyền thống đoàn kết, nhân ái, có nhiều đóng góp thiết thực vào thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ cùng các tăng ni Phật tử đoàn kết, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng quê hương phát triển. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố Thái Nguyên, đại diện chính quyền phường Hoàng Văn Thụ đã tặng hoa cùng nhiều phần quà ý nghĩa chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, đồng thời tiến hành nghi thức dâng hương tắm Phật trong không khí trang nghiêm, thành kính. Sáng ngày 13 tháng 5, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 4 tháng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 8 tháng cuối năm. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các phòng ban đơn vị đã báo cáo tóm tắt các nội dung công tác phát triển kinh tế xã hội của thành phố 4 tháng đầu năm 2022. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nhiều lĩnh vực đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 3.700 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu biểu xã hội đạt trên 10.800 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 12 tháng 5 đạt trên 820 tỷ đồng. Thành phố đã và đang tích cực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thống kê, kiểm đếm, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố, các dự án đấu giá thu tiền sử dụng đất, các dự án của các nhà đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách. Thành phố đã và đang triển khai thực hiện 10 đề án phát triển kinh tế xã hội thành phố giai đoạn 2021-2025 được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân đang tích cực triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, đại diện các phòng ban đơn vị của thành phố đã đề xuất và kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác chuyên môn cũng như một số lĩnh vực trong công tác phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của Ủy ban Nhân dân thành phố và các phòng ban chuyên môn. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực, đưa cải cách hành chính trở thành điểm sáng của tỉnh trong thời gian tới, chú trọng công tác quản lý đô thị, cải tạo chỉnh trang đô thị, tiếp tục phát triển diện tích cây chè gắn với phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng để phát huy có hiệu quả giá trị, tiềm năng, thế mạnh của các xã, vùng chè đặc sản Tân Cương. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và toàn diện chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Chiều ngày 12 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với hai dự án lớn trên địa bàn. Dự án khu nhà ở Cao Ngạn có quy mô gần 50 ha với gần 900 thửa đất của 451 hộ gia đình cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành trên 80% diện tích. Chủ đầu tư là công ty cổ phần tập đoàn Danco mong muốn thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vướng mắc về mặt bằng để thi công tuyến đường chính và khu vực vùng lõi của dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư để bố trí cho các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất ở. Công trình xây dựng đường hướng Thượng Chùa Hang thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có chiều dài tuyến 5,75 km. Tại địa phận xã Linh Sơn có 121 hộ và hai tổ chức bị ảnh hưởng. Đến nay có 115 hộ đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tại địa phận phường Chùa Hang có 42 hộ bị ảnh hưởng. Đến nay đã có 26 hộ nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có chiều dài tuyến trên 3,4 km. Tại địa phận xã Linh Sơn có 31 hộ và 3 tổ chức bị ảnh hưởng. Đến nay có 29 hộ và 2 tổ chức đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở các đề xuất kiến nghị của chủ đầu tư và phân tích kỹ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của từng dự án, lãnh đạo thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng cần khẩn trương tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công dự án. Đề nghị Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các xã, phường, Cao Ngạn, Chùa Hang, Linh Sơn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu và chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đề nghị các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của các khu tái định cư, tiếp tục giới thiệu quỹ đất tái định cư và giao cho các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất ở và đủ điều kiện nhận đất tái định cư. Ngày 12 tháng 5, Hội Cựu Chiến binh Phường Trung Thành tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu Chiến binh Phường tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động hướng về cơ sở, tuyên truyền vận động hội viên chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Vì vậy, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đề ra của nhiệm kỳ 2017-2022 đều đạt và vượt kế hoạch. Trong 5 năm qua, hội đã kết nạp được 133 hội viên mới, đạt 114%, đề nghị tặng kỷ niệm chương cho trên 200 hội viên, thành lập được mô hình tự quản tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, mô hình cung đường tự quản về vệ sinh môi trường, vận động ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt, xây dựng nhà khách cựu chiến binh Điện Biên, quỹ phòng chống dịch COVID-19 với số tiền trên 100 triệu đồng, v.v. Bên cạnh đó, Hội Cựu Chiến binh Phường Trung Thành đã phối hợp với các đoàn thể tham gia các phong trào, các cuộc vận động, chương trình của địa phương. Hội Cựu Chiến binh Phường được Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tặng bằng khen về thực hiện cuộc vận động Cựu Chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông giai đoạn 2018-2020. 5 năm liền, hội đạt đơn vị hoàn thành xuất sắc tiêu biểu. Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh Phường Trung Thành lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Tính đến nay, 32 trên 32 xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở. Theo đó, đã có trên 7.500 vận động viên tham gia thi đấu, trên 19.000 người tham dự lễ khai mạc. Theo đánh giá, trong quá trình tổ chức đại hội, 32 xã phường đều đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19. Chương trình khai mạc được tổ chức ngắn gọn với quy mô phù hợp. Tại đại hội cấp cơ sở, nhiều môn thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo vận động viên tham gia, như cờ tướng, điền kinh, bóng chuyền hơi, bóng bàn, đẩy gậy, kéo co. Kết quả, ban tổ chức các đại hội đã trao tổng cộng 164 giải nhất, 172 giải nhì, 328 giải ba cho vận động viên ở các nội dung thi đấu. Thông qua đại hội đã góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời lựa chọn các đoàn vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 8, khai mạc vào ngày 18 tháng 5 tới. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa bão đang đến gần, thành phố Thái Nguyên đã xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó, không để bị động trước thiên tai. Ông Ngô Danh Thủy, trưởng phòng kinh tế, phó ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên cho biết, trước mùa mưa bão, thành phố Thái Nguyên đã xây dựng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó tập trung vào các vị trí xung yếu trọng điểm như công trình thủy lợi trọng yếu, khu vực khai thác khoáng sản, khu vực ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, ngập lụt, lũ quét. Với từng vị trí, thành phố đều có phương án chủ động ứng phó với tình hình thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, với tinh thần chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Đối với 4 công trình thủy lợi trọng yếu trên địa bàn gồm đê Hữu Cầu và kè chống lũ sông Cầu, đê Bối, đê Gang Thép, công trình đập Thác Huống, công trình hồ Ní Cốc, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đã xây dựng tình huống sự cố giả định, từ đó lập phương án kỹ thuật, phương án vật tư, phương tiện, nhân lực, phương án huy động lực lượng tại chỗ, lực lượng hỗ trợ và lực lượng ứng phó. Ông Lê Đức Dũng, hạt trưởng hạt quản lý đê thành phố Thái Nguyên thuộc Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, thông tin. Hiện hạt đang quản lý trực tiếp 2 tuyến đê Mỏ Bạch và Gang Thép. Hàng năm dựa trên nhiệm vụ được giao, chúng tôi phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước, sau mùa mưa lũ. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án hộ đê trình cấp trên phê duyệt. Cùng với đó, công tác quản lý hoạt động xây dựng lấn chiếm đê điều cũng được tăng cường. Trong 3-4 năm trở lại đây, trên tuyến đê Mỏ Bạch và Gang Thép không xuất hiện tình trạng này. Ngoài bảo vệ các tuyến đê, thành phố Thái Nguyên còn chú trọng công tác phòng chống thiên tai, xử lý các khu vực ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, ngập lụt, lũ quét. Trọng điểm là các xã phường ven sông Cầu, sông Công, các tuyến suối, khu vực đường giao thông trên địa bàn. Thành phố đã lập phương án giả định tình huống sự cố để xây dựng các biện pháp ứng phó, chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 32 xã phường đóng vai trò chỉ huy tại chỗ. Vật tư xử lý giai đầu được đặt tại các kho ở xã phường. Mỗi đơn vị xã phường có một trung đội dân quân cơ động với 22 đồng chí. Về phương tiện, các xã phường hay xảy ra ngập úng được bố trí 31 xuồng máy, huy động 9 xe từ 16 chỗ ngồi đến xe tải 12 tấn, xe tải của các đơn vị trên địa bàn. Ngoài ra, thành phố huy động hỗ trợ của lực lượng hiệp đồng như sư đoàn BB346, quân khu 1, lữ đoàn PPK 210, quân khu 1, nhà máy cơ khí Z127 với khoảng 700 cán bộ chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện, xe ô tô, cuốc, xẻng, bao tải sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Đối với các khu vực khai thác khoáng sản, trọng điểm là bãi thải mỏ than Khánh Hòa, khu vực khai thác than của Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác than Thái Nguyên, thành phố chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý các sự cố công trình, phòng chống thiên tai trước, trong và sau mùa mưa bão. Yêu cầu các doanh nghiệp thường xuyên gia cố, bảo vệ các công trình, đảm bảo an toàn đê chống sạt lở. Ông Lê Ngọc Hưng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Phúc Hà, chia sẻ. Trên địa bàn xã có bãi đổ thải của mỏ than Khánh Hòa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mùa mưa bão. Trước thực trạng đó, địa phương đã khoanh vùng những vị trí dễ sạt lở, ngập úng để kịp thời di rời các hộ dân khi cần thiết. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với mỏ để kiểm tra các khu vực xung yếu, có phương án di rời nhân dân khi mưa bão. Để xử lý các tình huống ngập úng khi xảy ra mưa bão trên địa bàn, đặc biệt là tại các xã phường trung tâm, thành phố Thái Nguyên đã rà soát, nạo vét khơi thông dòng chảy, đảm bảo tiêu thoát nước khi có mưa lớn xảy ra. Bên cạnh đó, thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ trước mùa mưa bão để xây dựng phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, xác định việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị không chỉ là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần thay đổi diện mạo thành phố Thái Nguyên theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại, mà còn trực tiếp phục vụ lợi ích của mỗi người dân địa phương. Chính vì thế, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp thiết thực nhằm duy trì và nỗ lực thực hiện hiệu quả đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn giai đoạn 2021-2025. Phường Hoàng Văn Thụ, một trong những phường trung tâm của thành phố Thái Nguyên, được đánh giá là địa phương bước đầu triển khai có hiệu quả đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025. Chỉ tính riêng trong năm 2021, phường đã thực hiện nâng cấp mở rộng 4 tuyến đường liên tổ có chiều dài trên 1 km với số tiền 14 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và thành phố. Qua đó đã góp phần hoàn thiện các tiêu chí, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Ông Hà Quang Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh của thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân phường đã xây dựng kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2021-2025. Chính quyền địa phương phường đã thường xuyên phối hợp với tổ dân phố và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra tình hình buôn bán dọc các tuyến đường, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn nhằm thực hiện có hiệu quả việc xây dựng tuyến đường đẹp và nếp sống văn minh đô thị. Đồng thời, Ủy ban phường cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, chủ động hướng dẫn, giúp đỡ các gia đình tháo dỡ bảng biển quảng cáo, lều quán vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong năm 2021, phường Hoàng Văn Thụ đã tiến hành đầu tư chỉnh trang 3 tuyến phố bằng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa. Phấn đấu trong năm 2022, các tuyến phố này sẽ đạt chuẩn tuyến phố văn minh đô thị.
Trong giai đoạn 2016-2021, toàn thành phố có 21 trên 24 tuyến được công nhận là tuyến phố văn minh đô thị. Trong đó có 17 tuyến đạt tỷ lệ 100%, 4 tuyến đạt tỷ lệ từ 12% đến 50%, với tổng kinh phí thực hiện trên 4.500 tỷ đồng. Nhiều phường xã trên địa bàn thành phố luôn nỗ lực duy trì và nâng cao các tiêu chí cơ bản trong triển khai thực hiện đề án. Trong đó, tập trung hoàn thiện và nâng cao 3 nhóm tiêu chí chính, gồm văn minh, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị, an toàn giao thông. Tính đến nay, 100% hộ dân để rác đúng nơi quy định, 95% trở lên người dân chấp hành tốt các quy định về trật tự xây dựng đô thị, tình trạng ùn tắc giao thông, vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông tại các tuyến phố giảm đáng kể. Bà Hà Thị Kim Khánh, người dân thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Tôi thấy là cái đường phố bây giờ càng ngày càng sạch, đẹp và ý thức của nhân dân đã được nâng cao. Ngày trước thì là ô tô, rồi là biển quảng cáo, rồi bảng giao vặt thì đã chè tràn ra hè phố, mất hết cái diện tích của người đi bộ. Thế thì sau khi có cái đề án thì bây giờ là đường phố rất là thông thoáng và bà con có ý thức là vệ sinh sạch sẽ và các cái biển quảng cáo đã để đúng nơi quy định, dành đường phần đường đi bộ cho người dân. Thì chúng tôi rất phấn khởi, người dân thì thực hiện 100%.
Còn ông Lê Đức Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn, thì hiện nay cái diện mạo đô thị trên địa bàn phường là đã có nhiều sự thay đổi rõ nét. Các tuyến phố trên địa bàn phường đã trở lên xanh sạch đẹp hơn. Cái nữa là đề nghị thành phố quan tâm là chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, điện lực thành phố là cho căng treo bó buộc lại hệ thống dây điện, dây thông tin để đảm bảo mỹ quan cũng như là an toàn trên một số tuyến đường.
Để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tuyến phố văn minh đô thị, thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các tiêu chí về hạ tầng đô thị để người dân ý thức hơn trong việc xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị. Phấn đấu đến năm 2025, thành phố có ít nhất 6 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh loại 1, 7 tuyến phố được công nhận loại 2 và 18 tuyến phố được công nhận tuyến phố văn minh loại 3. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của tài liệu tuyên truyền quán triệt và triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường. Hai lớn, thực trạng môi trường và công tác bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay. Một, thực trạng môi trường. Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, nền kinh tế phát triển nhanh và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển kinh tế xã hội là nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, tác động sự phát triển bền vững của đất nước và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Cụ thể, tình trạng ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp, khó quản lý, ngày càng có nhiều điểm nóng, chất lượng môi trường nhiều nơi suy giảm, đặc biệt tập trung tại các khu vực trung tâm thành phố, đô thị, khu vực phát triển kinh tế, đa dạng sinh học và chất lượng rừng suy thoái, hạn hán, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường đất và các loại chất thải ngày càng gia tăng, gây hậu quả nghiêm trọng, tác động đến an ninh sinh thái, trở thành nguy cơ cản trở lớn đến mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Tình trạng về ô nhiễm nước mặt các lưu vực sông ở nước ta, đó là sông Nhuệ, Đáy, Bắc Hưng Hải, sông Cầu, Vu Gia, Thu Bồn, Đồng Nai, Sài Gòn diễn biến theo chiều hướng xấu, trong đó lượng nước thải đô thị ngày càng lớn và chưa được xử lý triệt để. Nước thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước mặt trong các khu đô thị, cơ sở hạ tầng thu gom, xử lý chất thải chưa được coi trọng và đáp ứng yêu cầu. Hiện nay nhiều dòng sông không còn khả năng tự làm sạch, nguồn nước mặt đã hết khả năng tiếp nhận chất thải và trở thành nơi tiêu thoát, chứa nước thải, rác thải. Ô nhiễm không khí, đặc biệt là ô nhiễm bụi, đang là vấn đề cảnh báo ở nước ta, tác động tiêu cực đến sức khỏe, đời sống của nhân dân, nhất là đối với khu vực trung tâm, đô thị, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Nồng độ bụi ở đô thị vượt quá chỉ tiêu cho phép, trong đó thường cảnh báo nồng độ khí thải CO2 vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,5 đến 2,5 lần. Đặc biệt, vấn đề ô nhiễm tiếng ồn ở các khu dân cư đang là thách thức lớn đối với các thành phố. Với tình trạng ô nhiễm không khí trong thời gian qua, tại một số địa phương xảy ra liên tiếp ở một số ngày trong năm, do các nguồn phát thải vào không khí kết hợp với các yếu tố khí tượng, khí hậu, hiện tượng thời tiết sương mù đã làm cho tình trạng ô nhiễm không khí trở nên trầm trọng hơn. Ô nhiễm các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề đang là vấn đề đáng lo ngại, trong đó chất thải rắn có tính cấp bách và cần có giải pháp ưu tiên xử lý hiện nay. Nhiều thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại, rác thải nhựa phát sinh hàng năm. Đa số chất thải rắn chưa được phân loại tại nguồn, việc thu gom còn nhiều hạn chế, chủ yếu chôn lấp không bảo đảm vệ sinh phát tán mùi ô uế. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cả nước có hơn 5.400 làng nghề, riêng Hà Nội có 1.350 làng nghề, trong đó 95% cơ sở hoạt động gây ô nhiễm môi trường và 50% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vì đa số những doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất có quy mô nhỏ, sử dụng công nghệ lạc hậu, không được quan tâm về việc xử lý chất thải, nước thải, thu gom rác. Ô nhiễm trên biển diễn biến ngày càng phức tạp, chưa có biện pháp xử lý triệt để, nhất là rác thải nhựa, nạo vét nhận chìm vật liệu, phế liệu, ô nhiễm dầu từ các hoạt động khai thác dầu khí, giao thông vận tải biển, sự cố tràn dầu trên biển đã ảnh hưởng lớn đến các vùng ven biển ở nước ta, nhất là các chất có nguồn gốc từ đất liền thải ra, đã và đang gây ảnh hưởng tới chất lượng nước biển ven bờ. Ô nhiễm môi trường đất và thoái hóa đất do dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ, phân bón hóa học, các loại chất thải khác ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống. Hệ sinh thái tự nhiên có xu hướng giảm, bị chia cắt và thu hẹp về diện tích, chất lượng giảm, dẫn đến xu hướng mất cân bằng sinh thái, giảm chức năng phòng hộ, mất nguồn cung cấp nước ngầm, mất nơi sinh cư và sinh sản của các loài vật. Đặc biệt số loài cá thể loài hoang dã bị giảm mạnh vì bị săn bắt, khai thác, buôn bán trái phép, nguy cơ bị tuyệt chủng, mất an ninh sinh thái ngày càng rõ. Thực trạng môi trường nước ta đang đứng trước thách thức lớn trong những năm qua, đó là sự gia tăng và khó kiểm soát xảy ra trên diện rộng đã ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, sức khỏe của người dân, gióng lên hồi chuông cảnh báo về phát triển kinh tế xã hội thiếu bền vững. Quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, nhất là bảo vệ môi trường đi cùng với vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng đang đặt ra những vấn đề cấp thiết đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong những năm tới. Việt Nam là một trong năm nước chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường là hết sức nặng nề, đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, nỗ lực thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường để sớm ngăn chặn những nguy cơ, thách thức từ ô nhiễm môi trường. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 13 ngày 14 tháng 5 năm 2022, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phà cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phà cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Với mục tiêu thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, thích ứng dịch COVID-19 trong tình hình mới, hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Người sản xuất kinh doanh, nuôi trồng cần tăng cường phát triển các vùng chuyên canh sản xuất an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Tuyệt đối không sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, không an toàn, không sử dụng hóa chất, kháng sinh, chất cấm sai quy định trong nuôi trồng thủy sản. Người tiêu dùng lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, hỏng mốc. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động, tích cực trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn. Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập đaithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn, Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.